Chào mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Hôm nay chúng ta sẽ cùng học lời Chúa trong sách Roma chương 8 với chủ đề lớn, con cái của Thiên Chúa. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đề tài Đặc ân được làm con Chúa, phần 3. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh trong Roma chương 8 câu 14 và cùng theo dõi. Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn đều là con của Đức Chúa Trời. Chúng ta tiếp tục học về những lý do để chúng ta có thể chắc chắn về địa vị làm con cái Đức Chúa Trời. Lý do thứ nhất, như chúng ta đã thấy, là con cái Đức Chúa Trời sẽ được dẫn dắt bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã nhấn mạnh rằng, mặc dù điều này được nói ở thể bị động, chúng ta không được gán cho từ này ý niệm về sự cưỡng chế hay ép buộc. Sức mạnh duy nhất mà chúng ta có thể thừa nhận ở đây trong sách Roma chương 8 câu 14 chính là sức mạnh của sự thuyết phục. Người cơ đốc không bị ép buộc bởi Thánh Linh, như chúng ta đã thấy trong Thi Thiên thứ 32, cách dẫn dắt dành cho con la không được áp dụng trong chúng ta. Phương cách của Đức Chúa Trời là ta sẽ lấy mắt ta mà chỉ dẫn ngươi. Nhưng có lẽ lập luận thuyết phục nhất trong tất cả chính là sự dạy dỗ của Tân Ước về Đức Thánh Linh, ở khắp nơi đều cho thấy rằng Thánh Linh có thể bị chúng ta làm buồn. Chúng ta có thể làm tắt Thánh Linh. Chúng ta có thể làm buồn Thánh Linh. Những thuật ngữ ấy loại trừ hoàn toàn khả năng sứ đồ đang dạy ở đây rằng cơ đốc nhân bị ép buộc bởi Thánh Linh. Chúng ta đừng quên rằng Đức Thánh Linh vốn nhạy cảm, Ngài thường được so sánh với chim bồ câu và có thể bị làm buồn và bị dập tắt. Cách chúng ta hiểu từ dẫn dắt có ảnh hưởng rất quan trọng đến giáo lý về sự thánh hóa. Đức Thánh Linh không bao giờ cưỡng bức con người. Trong công việc của Ngài không hề có ý niệm về sự cưỡng chế. Ngài luôn luôn thuyết phục. Đức Thánh Linh không bao giờ áp chế chúng ta, và nếu sự giải nghĩa Kinh Thánh của bạn ở bất kỳ chỗ nào khiến người ta có ấn tượng về sự áp chế, cưỡng ép, bạo lực, thì đó là sự mâu thuẫn với sự dạy dỗ về Thánh Linh trong suốt Tân Ước. Trong vấn đề thánh hóa, Ngài dẫn dắt, Ngài thuyết phục chúng ta, đó là phương pháp của Ngài. Điều này không chỉ quan trọng đối với phương diện thánh hóa. Một điểm tương tự được nêu trong Phi-e-rơ nhì, chương 1, câu 21. Vì lời tiên tri chẳng hề ra bởi ý muốn loài người, nhưng bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói lời đến từ Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ không dùng cùng một từ như Phao-lô, nhưng ý tưởng vẫn giống nhau. Đó là lý do tôi dùng câu ấy làm minh họa. Họ đã được Đức Thánh Linh cảm động. Nếu bạn đưa bất cứ yếu tố cưỡng bức nào vào, thì bạn phải nói rằng những người viết Kinh Thánh hoàn toàn thụ động, và đó chỉ là một sự đọc chép máy móc. Nhưng không phải vậy, tin vào sự soi dẫn từng chữ và sự vô ngộ của Kinh Thánh không có nghĩa là chúng ta tin vào sự đọc chép cơ giới như từ ngữ. Bạn có thể được cảm động bởi vẻ đẹp, nhưng ở đó không có sự cưỡng ép nào cả. Bạn có thể được cảm động bởi thi ca hay một bài thánh ca. Và cũng vậy, bạn có thể được cảm động bởi Đức Thánh Linh. Đó là phương pháp của Ngài đối với chúng ta trong mọi giai đoạn và trong mọi phương diện của sự cứu rỗi cũng như sự tiến triển trong đời sống cơ đốc. Nhưng giờ chúng ta hãy xét đến vấn đề thực tiễn hơn. Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng ta như thế nào? Có hai trường phái tư tưởng về sự dẫn dắt và chúng hoàn toàn trái ngược nhau. Một trường phái cho rằng đây chỉ nói về sự chỉ dẫn. Làm sao tôi biết mình phải làm gì? Tôi có được kêu gọi vào chức vụ nào đó chăng? Tôi có, hay không, được kêu gọi ra đi làm giáo sĩ nước ngoài? Trường phái kia thì loại bỏ hoàn toàn khía cạnh chỉ dẫn. Họ sợ sự nhiệt thành quá độ và những thái quá mà những người tự xưng được Thánh Linh hướng dẫn trực tiếp có thể rơi vào. Nên họ khẳng định rằng khái niệm chỉ dẫn không hề nằm trong câu này và phải tuyệt đối loại trừ. Theo quan điểm của tôi, cả hai trường phái đều đúng và đều sai. Chúng ta cần xem xét cả hai mặt. Nhưng tôi không ngần ngại khẳng định rằng, ý chính, trước hết rõ ràng, không phải là sự chỉ dẫn, mà là cách chúng ta sống, nói chung. Vì chúng ta không được bỏ qua thực tế rằng câu 14 nối tiếp câu 13, nơi chép, ví bằng anh em nhờ Thánh Linh làm cho chết các việc của xác thịt, thì anh em sẽ sống, vì hễ ai được Thánh Linh Đức Chúa Trời dẫn dắt. Rõ ràng, ý chính trước tiên ở đây là làm chết các việc của xác thịt. Điều này có rất nhiều liên quan đến đời sống thực tiễn hàng ngày, đến nếp sống mà Tân Ước gọi là sự ăn ở của chúng ta trong thế gian này. Vậy thì ý nghĩa đầu tiên là Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng ta trong đời sống nói chung. Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng ta thế nào? Ngài là Thánh Linh của lẽ thật. Khi nào thần lẽ thật đến, thì Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật. Sách Giăng chương 16 câu 13. Ở đây chính là chìa khóa để hiểu vấn đề này. Hãy nhớ rằng đây không chỉ là một câu hỏi lý thuyết. Chúng ta đang tìm cách xác định chắc chắn rằng mình có thật sự là con cái Đức Chúa Trời hay không? Và cách để được chắc chắn, trước hết là biết mình có đang được Thánh Linh dẫn dắt hay không? Vì Ngài là Thánh Linh của lẽ thật, cho nên sự dẫn dắt của Ngài luôn gắn liền với lẽ thật và đi trong đường lối của lẽ thật. Hiểu được điều này là vô cùng quan trọng, vì có những thần khác, những tà linh, những thần giả dối. Chính Tân Ước đã khuyên chúng ta, hãy thử các thần, hãy tra xét các thần, hãy thử nghiệm các thần, như trong sách Giăng nhất chương 4 từ câu 1 đến câu 3 chép. Hỡi kẻ rất yếu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng, vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ. Bởi điều này, hãy nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời, phàm thần nào xưng Chúa cứu thế Giê-xu, lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là bởi Đức Chúa Trời, còn thần nào không xưng Đức Chúa Giê-xu, chẳng phải bởi Đức Chúa Trời. Đó là thần của kẻ địch lại Chúa cứu thế, mà các con đã nghe rằng hầu đến, và hiện nay đã ở trong thế gian rồi. Nói cách khác, tôi phải nhận biết rằng, có những thần khác đang tìm cách dẫn dắt tôi. Làm thế nào để phân biệt điều gì là thật và điều gì là giả? Câu trả lời là, Đức Thánh Linh luôn dẫn dắt trong sự liên hệ với lẽ thật và trong đường lối của lẽ thật. Vì thế, tôi có một tiêu chuẩn để thử nghiệm điều mà tôi tin là sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh trong đời sống mình. Chúng ta có thể khẳng định rằng, cách bình thường mà Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng ta là qua lời được chép ra, tức là Kinh Thánh. Kinh Thánh là lời của Ngài. Chính Ngài, như chúng ta đã thấy, đã cảm động những người thánh xưa kia. Ngài đã ban cho họ sứ điệp và hướng dẫn họ trong khi viết ra sứ điệp ấy. Điều đó cũng đúng với những tác giả của Tân Ước, cho nên chúng ta có thể nói rằng lẽ thật mà Đức Thánh Linh truyền đạt cho chúng ta chính là lẽ thật được chép trong điều mà chúng ta gọi là Kinh Thánh. Vậy, nói chung, Thánh Linh dẫn dắt chúng ta trong vấn đề thánh hóa, trong đời sống cơ đốc và trong nếp sống của chúng ta là ở trong và qua Kinh Thánh. Tôi nhấn mạnh điều này vì nhiều lý do. Trước hết là bởi tại điểm này chúng ta phải kiên quyết chống lại sự dạy dỗ của giáo hội Công giáo La Mã, vốn chủ trương rằng họ đã nhận được những sự dạy dỗ vượt quá và thêm vào trên Kinh Thánh. Bạn có thể đặt câu hỏi với một tín đồ Công giáo La Mã rằng, cơ sở nào khiến bạn thờ phượng Trinh Nữ Mary như cách bạn đang làm? Cơ sở nào khiến bạn cầu nguyện cùng các thánh? Và dựa vào đâu bạn tin vào giáo lý sự thăng thiên của Mary, rằng bà được cất thân thể lên trời, hay giáo lý về sự vô nhiễm nguyên tội? Trong khi tôi không thấy những điều này được dạy trong Kinh Thánh. Thông thường, họ sẽ trả lời, những điều đó đã được Đức Thánh Linh bày tỏ cho hội thánh trong giai đoạn sau. Chúng thuộc về truyền thống mà hội thánh đã nhận lãnh và phát triển thêm theo thời gian. Chỉ có một câu trả lời cho lời khẳng định như vậy. Đó là, Thánh Linh chỉ hành động trong, qua và cùng với Kinh Thánh. Chính Thánh Linh đã hướng dẫn hội thánh đầu tiên để xác định và giới hạn Kinh Thánh và sẽ không có gì được thêm vào đó nữa. Cho nên bất cứ lời tuyên bố nào về sự mặc khải thêm đều phải bị loại bỏ. Trong Kinh Thánh đã có đầy đủ lẽ thật cần thiết cho chúng ta, và bất cứ điều gì tự nhận là được Thánh Linh bày tỏ mà không phù hợp với điều đã chép trong Kinh Thánh, thì không những chúng ta có quyền mà chúng ta phải bác bỏ nó như một sự dạy dỗ sai lầm. Nhưng thật đáng tiếc, khuynh hướng thêm vào Kinh Thánh không chỉ giới hạn trong Công giáo La Mã. Trong các vòng tròn tin lành cũng có những loại dạy dỗ cần phải được xử lý theo cùng một cách. Có một sự dạy dỗ tuy không phổ biến, nhưng đã lan rộng phần nào trong nhiều vòng tròn tin lành. Sự dạy dỗ này nhìn chung vẫn chính thống về những vấn đề chính yếu của sự cứu rỗi, nhưng lại thêm nhiều điều khác. Thí dụ, họ thêm vào vai trò của các trưởng lão trong hội thánh và quyền lực của họ trên những tín hữu bình thường. Họ dạy rằng các tín hữu phải hoàn toàn phục tùng dưới sự cai quản của các trưởng lão để bị họ điều khiển và định đoạt trong phạm vi hoạt động cũng như những vấn đề khác của đời sống. Một lần nữa, người ta cho rằng điều này đã được tỏ ra cho một người nào đó. Người ấy nói mình đã có một kinh nghiệm đặc biệt tại một khách sạn ở Mỹ, và từ đó ông ta trở thành người lãnh đạo, không khác gì một nhà độc tài của phong trào riêng của mình. Lời đáp cho những lời khẳng định như vậy là, Đức Thánh Linh hành động trong mối liên hệ với lẽ thật, bất kể một người nói gì về khải tượng hay kinh nghiệm mà họ có. Nếu sự dạy dỗ ấy không tìm thấy trong Kinh Thánh, hoặc không thể dung hòa với Kinh Thánh, thì phải bị loại bỏ như là sự dạy dỗ sai lạc. Dù phần còn lại trong sự dạy dỗ của họ có thể đúng với Kinh Thánh, thì họ vẫn sai và không được phép theo. Vậy thì, Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng ta trong mối liên hệ với lẽ thật bằng cách nào? Ngài hành động trên tâm trí chúng ta, với người tự nhiên lẽ thật chỉ là chữ chết, như trong Cô-rinh-tô nhất chương 2 đã nhắc, ấy là sự điên dại cho họ. Tại sao tôi tin, làm sao tôi biết mình là cơ đốc nhân? Ấy là bởi Đức Thánh Linh đã đến và làm một điều gì đó trên tôi. Như sứ đồ nói, Đức Chúa Trời đã dùng Thánh Linh mà bày tỏ cho chúng ta, vì Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. Câu 10. Và, chúng ta chẳng nhận lấy thần của thế gian, song nhận lấy Thánh Linh bởi Đức Chúa Trời, hầu cho chúng ta biết những ơn mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta cách nhưng không. Câu 12. Đây là sự mô tả về việc Thánh Linh soi sáng tâm trí. Liên hệ đến công tác của Đức Thánh Linh, Phao-lô cầu nguyện cho tín hữu Ê-phê-sô. Tôi cầu Đức Chúa Trời của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta là Cha Vinh Hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em, để nhận biết Ngài, lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao. Sách Ê-phê-sô chương 1 từ câu 17 đến câu 18. Sứ đồ Giăng trong sách Giăng nhất chương 2, câu 20 và 27 cũng nói, về phần các con đã chịu sức dầu từ nơi đấng thánh, thì đã biết mọi sự rồi, về phần các con, sự sức dầu đã chịu từ nơi Chúa vẫn còn trong mình, thì không cần ai dạy cho hết. Song vì sự sức dầu của Ngài dạy các con đủ mọi việc, mà sự ấy là thật, không phải dối, thì hãy ở trong Ngài, theo như sự dạy dỗ mà các con đã nhận Ngài ban cho chúng ta khả năng để hiểu những điều này. Sự sức dầu của đấng thánh, chính là Đức Thánh Linh, đấng ban phát lẽ thật. Chúng ta có thể áp dụng bài thử nghiệm quan trọng này trong thực tế. Chúng ta không bao giờ được quên rằng Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng ta đến sự hiểu biết và nhận thức về lẽ thật. Khi chúng ta nói về việc được Thánh Linh dẫn dắt, có người thường nghĩ ngay đến khải tượng hay sự xuất thần. Nhưng câu hỏi cốt yếu là, Thánh Linh có đang soi sáng tâm trí bạn không? Về điều gì? Về chính Đức Chúa Trời, về Chúa Giê-xu, về công việc của Thánh Linh, là dạy dỗ chúng ta, dẫn chúng ta vào lẽ thật để biết về Đức Chúa Cha như Ngài đã được bày tỏ trong và qua con Ngài. Đây là chủ đề lớn của Kinh Thánh, và Thánh Linh dẫn chúng ta vào và soi sáng chúng ta về điều đó. Tương tự, về linh hồn và nhu cầu của chúng ta, chính Thánh Linh khiến chúng ta nhận biết tội lỗi. Công việc đặc biệt của Ngài là đem chúng ta đến chỗ xác tín về tội lỗi, giúp chúng ta ý thức tình trạng tội lỗi, về sự xa cách Đức Chúa Trời và tình trạng hư mất của mình, và khiến chúng ta thấy rằng chúng ta cần chạy đến với Chúa Giê-xu để được cứu chuộc. Con người tự nhiên không thích những ý tưởng như thế, họ ghét chúng. Nhưng không phải thế với người mà tâm trí đã được Thánh Linh soi sáng. Người ấy đã thấy rõ chính mình, người ấy không than phiền về sự đoán phạt. Trái lại, tự lên án mình, cảm thấy mình hoàn toàn không xứng đáng. Đức Thánh Linh dẫn chúng ta đến sự nhận biết đó. Cũng vậy, Thánh Linh dẫn chúng ta đến sự hiểu biết về chính Chúa Cứu Thế Giê-xu, về thân vị và công việc của Ngài. Có sự hiểu biết này là bằng chứng chúng ta là cơ đốc nhân. Trong Cô-rinh-tô nhất chương 2, Phao-lô nói rằng, các người cai quản đời này chẳng từng biết Ngài, vì nếu từng biết thì họ chẳng đóng đinh Chúa Vinh Hiển. Câu 8. Các người cai quản đời này ngày nay cũng không biết Ngài, họ hoàn toàn mù mịt, Thánh Linh chưa từng dẫn dắt họ đến cùng Ngài. Nhưng nếu Ngài đã dẫn bạn đến, thì bạn có thể chắc chắn rằng mình là con cái Đức Chúa Trời, chỉ con cái mới được dẫn dắt như vậy. Người đầu tiên tin Chúa tại châu Âu là một phụ nữ tên Lydia, và Kinh Thánh chép về bà rằng, Chúa mở lòng bà, để bà chăm chỉ nghe lời Phao-lô giảng. Trước đó, bà không biết gì về những điều này, nhưng khi nghe Phao-lô, Thánh Linh mở lòng bà, để bà tin lẽ thật về thân vị và công việc của Chúa Cứu Thế Giê-xu và về con đường cứu rỗi. Đây là một phần trong sự dẫn dắt của Thánh Linh, và Ngài cứ tiếp tục dẫn chúng ta ngày càng sâu hơn vào lẽ thật khi chúng ta tiến bước trong đời sống cơ đốc. Nhưng còn hơn thế nữa, Thánh Linh cũng sẽ dẫn chúng ta đến sự hiểu biết về toàn bộ mục đích của Đức Chúa Trời đối với thế giới này. Điều này cần được nhấn mạnh trong thời điểm hiện tại. Tôi không biết có bài thử nghiệm nào tốt hơn để bạn áp dụng cho chính mình, nhằm xác định mình có phải là con cái Đức Chúa Trời hay không ngoài câu hỏi này. Bạn nghĩ gì về tình hình thế giới? Bạn có ngạc nhiên không? Bạn có sững sờ không? Bạn có thất vọng không? Bạn có còn trông mong nơi các chính trị gia và người khác để giải quyết mọi vấn đề và chỉnh đốn thế giới không? Bạn có còn tin rằng một hình thức thiên đường nào đó sẽ đến chăng? Nếu có, thì chắc chắn bạn không được Thánh Linh dẫn dắt và bạn không phải là con cái Đức Chúa Trời. Nhưng nếu ngược lại, bạn không ngạc nhiên khi mọi sự ra như thế, thậm chí có thể đã đoán trước rằng nó sẽ như vậy. Nếu bạn chưa bao giờ đặt niềm tin vào những ý tưởng đó bởi vì bạn tin vào Kinh Thánh khi nói rằng sẽ có chiến tranh và tiếng đồn về chiến tranh khi chừng nào còn có tội lỗi và dục vọng trong lòng người gian ác, thì tôi nói, bạn là con cái Đức Chúa Trời. Tôi nhắc lại, nếu bạn không ngạc nhiên về tình trạng thế giới và bạn không mong chờ một điều gì đó bất ngờ xảy ra để giải quyết tức thì mọi vấn đề toàn cầu và đem đến một thời đại hòa bình, dư dật, hạnh phúc và tình bằng hữu phổ quát, thì tôi nói, bạn có bằng chứng rất chắc chắn rằng bạn là con cái Đức Chúa Trời. Chỉ có Thánh Linh mới dẫn dắt một người tin vào lẽ thật như thế. Nếu bạn đang trông chờ sự trở lại của Chúa cứu thế như niềm hy vọng duy nhất, bạn có thể chắc chắn rằng mình là con cái Đức Chúa Trời. Người tự nhiên thì chế giễu sự dạy dỗ này và khinh bỉ bác bỏ nó. Họ đã không tin Chúa khi Ngài đến lần thứ nhất, và họ cũng không tin Ngài sẽ đến lần nữa. Nhưng con cái Đức Chúa Trời thì tin, vì điều này được dạy rất rõ trong Kinh Thánh. Như Phao-lô viết cho Tít, ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời này theo tiết độ, công bình, nhân đức, đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Chúa cứu thế Giê-xu, là đấng nhường mình vì chúng ta, để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành. Sách Tít chương 2 từ câu 12 đến câu 13. Đó là niềm hy vọng duy nhất của chúng ta. Nếu đó là lập trường của bạn, nếu bạn nói rằng không có hy vọng nào khác ngoài chính Chúa cứu thế Giê-xu, thì bạn là con cái Đức Chúa Trời. Nếu bạn tin rằng Đức Chúa Trời có một kế hoạch và mục đích lớn cho muôn đời, cho thế giới, rằng tất cả đã ở trong ý định đời đời của Ngài và chắc chắn sẽ được thành tựu, nếu bạn tin điều đó, thì bạn có thể chắc chắn rằng mình là con cái Đức Chúa Trời. Thánh Linh dẫn dắt chúng ta bằng cách soi sáng tâm trí. Ngài cũng dẫn chúng ta bằng cách hành động trong lòng và trên những ham muốn của chúng ta, như trong sách Philip chương 2 câu 12 và 13 chép. Ấy vậy, hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, như anh em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, lại bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa mà lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình. Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, chính Thánh Linh khiến họ như vậy. Ngài quản trị và kiểm soát chúng ta theo cách đó qua công việc cảm hóa trên sự ước muốn của chúng ta. Ngài hành động một cách tích cực bằng cách đổ tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong lòng chúng ta, như sứ đồ đã nói về Đức Thánh Linh trong câu 5 của chương này trong thư Roma. Cuối cùng, Thánh Linh cũng hành động trên ý chí, vốn cần được thuyết phục. Phao-lô cầu nguyện cho người Ê-phê-sô rằng họ được quyền phép Đức Thánh Linh làm cho mạnh mẽ trong lòng. Sách Ê-phê-sô chương 3 câu 16. Thánh Linh thêm sức cho ý chí và sự quyết tâm của chúng ta trong người bề trong để sống đời sống cơ đốc. Có một điểm nữa, mang tính chung, mà chúng ta cần nêu trước khi đi vào những chi tiết cụ thể. Trong thư gửi người Galati, chương 5, câu 17, có một câu kinh thánh nói trực tiếp về vấn đề này, vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh. Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt, hai bên trái nhau dường ấy. Và trong câu 16, vậy tôi nói rằng, hãy bước đi theo Thánh Linh. Chớ hề làm chọn những điều ưa muốn của xác thịt. Câu 25 cũng nhấn mạnh, nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. Rồi trong câu 18, nhưng, ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn, thì chẳng hề ở dưới luật pháp. Nói cách khác, nếu bạn là con của Đức Chúa Trời, bạn không còn dưới luật pháp nữa. Chúng ta đã nhiều lần ghi nhận lẽ thật này khi nghiên cứu bức thư. Tôi muốn đặc biệt chú ý đến câu 17, nơi sứ đồ dùng một diễn đạt rất thú vị. Đó là từ ưa muốn. Thuật ngữ ưa muốn ở đây có nghĩa là mong muốn mãnh liệt, hoặc có sự tác động với ảnh hưởng rất mạnh. Nói cách khác, sự ưa muốn của Ngài vì chúng ta là để chúng ta được cứu khỏi ảnh hưởng của xác thịt, và vì lý do đó, Ngài dẫn dắt và hướng dẫn chúng ta. Một tuyên bố đặc biệt khác được tìm thấy trong chương 4 của thư Gia Cơ, trong câu 5 rằng, hay là anh em tưởng Kinh Thánh nói vô ích sao? Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời khiến ở trong lòng chúng ta, ham mến chúng ta đến nỗi ghen tương. Đó là một lời tuyên bố vô cùng khích lệ và an ủi. Kinh Thánh nói rằng, Đức Thánh Linh là đấng mà Đức Chúa Trời đã khiến Ngài ngự trong chúng ta, khao khát sự thánh hóa của chúng ta, khao khát sự thánh khiết của chúng ta, khao khát để chúng ta xứng đáng với sự kêu gọi cao cả của mình và vui mừng vì điều đó. Và chúng ta được biết rằng, Đức Thánh Linh không chỉ khao khát cho chúng ta, mà Ngài còn làm điều đó ngay cả đến mức ghen tuông, một loại ghen tuông thiêng liêng dành cho chúng ta. Chúng ta không nên vấp ngã trước từ ghen tuông này. Đây là một diễn đạt mạnh mẽ để nhắc nhở chúng ta về sự quan tâm lớn lao và thực sự là yếu tố độc quyền trong sự quan tâm của Ngài dành cho chúng ta. Vì vậy, chúng ta có thể nghĩ về mình như sau, là những người cơ đốc, chúng ta đã được cứu chuộc khỏi tội lỗi, khỏi luật pháp, khỏi sự chết. Đức Chúa Trời cũng đã đặt Đức Thánh Linh Ngài trong chúng ta, nhưng, như chúng ta đã thấy, vẫn đúng khi nói rằng thân thể là chết vì tội lỗi. Và chúng ta cũng thấy rằng tội lỗi còn lại trong thân thể hay chết này gây ra xung đột. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh, yếu tố xác thịt còn sót lại trong chúng ta chống lại lợi ích cao nhất của chúng ta. Nhưng, cảm ơn Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh ở trong chúng ta, cũng như đúng khi nói rằng xác thịt đang cố gắng kiểm soát chúng ta, và ma quỷ sử dụng xác thịt để làm điều đó, thì cũng đúng, và thậm chí còn đúng hơn, khi nói rằng Thánh Linh ở bên trong chúng ta, giải cứu chúng ta khỏi nanh vuốt của tội lỗi và những ảnh hưởng độc hại của xác thịt mà ma quỷ lợi dụng. Rõ ràng đây là một khía cạnh vô cùng quan trọng của việc chúng ta được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt. Ngài ở trong chúng ta, và Ngài khao khát sự giải thoát hoàn toàn cuối cùng của chúng ta khỏi tội lỗi trong mọi hình thức, cũng như vinh hiển tối hậu của chúng ta. Vì mục đích đó, Ngài dẫn dắt chúng ta, khao khát cho chúng ta với một sự ghen tuông thiêng liêng. Ngài thực hiện điều này bằng mọi cách có thể để đưa chúng ta đến mục tiêu chắc chắn đó. Ngài tác động lên tâm trí, tấm lòng và ý muốn của chúng ta. Do đó, chúng ta có thể nói rằng, người Cơ Đốc với tư cách là con cái Đức Chúa Trời là người dâng mình cho sự khao khát này của Thánh Linh vì mình, để có thể đi đến tiến trình trong cứu rỗi trọn vẹn và vinh hiển tối hậu. Như vậy, cho đến đây, chúng ta đã thấy phần nào phương cách hay phương pháp Thánh Linh hành động khi Ngài dẫn dắt con cái Đức Chúa Trời, mặc dù chúng ta còn phải tiếp tục xem xét chi tiết. Không có gì quan trọng hơn việc chúng ta được bảo đảm về sự cứu rỗi và biết rằng mình là con cái Đức Chúa Trời. Và những sự thử nghiệm này liên quan đến cách nhìn và thái độ chung của chúng ta khi sống và đi qua thế gian tạm bợ này, bày tỏ rất rõ ràng liệu chúng ta có phải là con cái Ngài hay không. Vì hễ ai được Thánh Linh Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con cái Đức Chúa Trời. Quý thính giả thân mến, chúng ta trở lại câu hỏi, làm thế nào chúng ta biết mình là con của Đức Chúa Trời? Nếu điều làm tôi chắc chắn là mình là con cái của Đức Chúa Trời, thì điều quan trọng nhất tôi cần biết là liệu tôi có thực sự là con của Ngài hay không? Chúng ta đã thấy rằng sứ đồ Phao-lô đưa ra ít nhất 3 lý do, nếu không muốn nói là 4 lý do, để chúng ta có thể biết chắc chắn rằng mình là con của Đức Chúa Trời. Lý do thứ nhất là chúng ta đang được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt, và chúng ta đã thấy Đức Thánh Linh dẫn dắt con cái Chúa không phải trước hết qua những khải tượng hay cảm xúc, mà là trong nếp sống hàng ngày, qua sự soi sáng tâm trí và dẫn chúng ta vào trong lẽ thật của Kinh Thánh. Ngài khiến chúng ta nhận biết tội lỗi, hiểu biết Chúa Giê-xu, trông chờ sự tái lâm và sống trong niềm hy vọng vững chắc. Ngài dẫn dắt để đem đến những kết quả cụ thể trong đời sống chúng ta. Và chính điều đó sẽ là nội dung chúng ta cùng học trong tuần tới. Khi Thánh Linh dẫn dắt, thì đời sống con cái Chúa bày tỏ những kết quả gì? Xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi bài 16 vào tuần sau.
Chờ tin Chúa em, Ngài sẽ an ủi ta. Nếu có khi nào cuộc vui xôn xao diễn ra mà vẫn thấy tâm hồn lạc loài cô đơn trong thế gian, thì hãy hướng tâm lên mộng về thiên quốc mai sau, là giờ danh sách cha tuyên. Dù có hết muôn sự trong tay Chúa Cha, hỡi những tâm hồn hiện còn đua trên mãi mê, còn bỏ trên thân mình tìm vào cuộc vui trong thế gian, nguyện hãy hướng tâm lên tìm được ánh sáng vinh quang, ngọn đèn chân lý Cha ban đời ngập trong sức thiên muôn đời. Hãy hướng tâm hồn lên, hãy hướng tâm hồn lên trong những lần nguy khốn, trong những lần cô đơn. Người ơi, chính Chúa là nguồn phước ân. Hãy hướng tâm hồn lên, hãy hướng tâm hồn lên. Trong thế giới